hiểu biết đúng Phật pháp. Kinh Đại Bát Niết Bàn luận giải của cư sĩ Liên Hoa Tịnh Huệ, bằng thứ 8. Lược giải. Phẩm Ứng Tận Hoàng Nguyên nhắc lại giai đoạn cuối cùng của Đức Phật, đúng nửa đêm rằm tháng 2, giai đoạn nhập diệt của Ngài trước sự thống khổ bi ai của tứ chúng, cũng như của tất cả chư thiên, nhân và thần. Cảnh vật rừng Ta La đều đổi một màu tan tóc, màu xanh lá cây biến thành màu trắng bạc như màu chim bạch hạc, thân cây cành lá đều khô héo rơi rụng. Sau khi nhập xuất thiền định, Ngài đều có lời giải cho tứ chúng về pháp tướng. Ai biết rõ pháp tướng thì người đó gọi là xuất thế. Pháp tướng bổn lai thanh tịnh, đồng với hư không, đó là đại niết bàn. Dứt được vô minh mới thấy được pháp tướng ấy. Ngài còn nhắc lại rằng thể tánh của vô minh vốn là giải thoát, vì thế thể tánh của pháp 12 nhân duyên cũng là giải thoát. Phẩm 28 Trà Tỳ. Tóm lược: tất cả dân chúng thành Câu Thi Na được ông A Nan chỉ dạy phép tắc trà tỳ dành cho Như Lai, nên trở vào thành đóng kim quan, chuẩn bị vô số chiên đàn, bạch điệp, bông hoa, phan lộng đem đến cúng dường. Đại chúng dùng bạch diệp cung kính đỡ thân Như Lai vào trong kim quan, đổ dầu thơm vào nắp kim quan liền đóng kín lại. Bốn đại lực sĩ thành Câu Thi Na theo lệnh chung của dân chúng trong thành, không muốn cho đại chúng trời người khiêng kim quan của Phật, đồng vận dụng hết sức mình mà vẫn không di động được. Cuối cùng phải tăng cường thêm 8 đại lực sĩ nữa rồi cũng không cử động nổi kim quan. Ông A Nâu Lâu Đà bèn đưa ra ý kiến phải thỉnh đại chúng cùng chư thiên trợ lực mới có thể khiêng nổi kim quan vào thành được. Lúc đó Thiên Đế Thích cùng chư thiên cầm lộng thất bảo, vô số hương hoa, phan động trổi lên các thứ nhạc trời ở giữa hư không làm lễ cúng dường kim quan của Phật. Do tâm đại bi của Đức Thế Tôn muốn cho thế gian đồng được phước lành, kim quan liền từ rừng Ta La tự bay lên hư không, bè cao bằng cây Ta La, chậm chậm bay vào cửa thành Câu Thi Na, theo sau là vô số đại chúng trời, người, thinh văn, Bồ Tát, hoặc đi dưới đất hoặc đi trên không, than khóc nghẹn ngào, bay từ cửa Tây chậm chậm sang cửa Đông, nhiễu qua cửa Nam, lại nhiễu trở về cửa Tây, hết một vòng lại bay liên tiếp như lúc nãy, đủ 4 vòng. Trong thời gian này, đại chúng mang vô số gỗ thơm, chiên đàn, trầm hương, phan lộng, hương hoa đến chỗ trà tỳ. Một cây chiên đàn đã mọc lên lúc Phật thành đạo, phát triển sum xê suốt mấy chục năm qua, nay tự nhiên chết, lá khô, rơi rụng, được các vị thiên thần đem đến chỗ trà tỳ để cúng dường. Nơi đây là chỗ trà tỳ của tam thế chư Phật, nơi đây có vô lượng tháp báo của chư Phật đời quá khứ. Lúc đó kim quang của Phật tiếp tục bay chậm chậm trên không quanh thành Câu Thi Na đủ 7 vòng suốt 7 ngày, rồi từ từ hạ xuống trên giường thất bảo đã sắp bày sẵn. Trọn 7 ngày, đại chúng trời, người, tinh văn, Bồ Tát cầm phan lộng, hoa hương khóc than theo sau kim quan mà không biết đói khát. Sau đó đại chúng lại dùng bạch diệp cung kính phò thân kim quan bất hoại đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Như Lai an lành ra khỏi kim quan để trên giường thất bảo. Họ cung kính tắm rửa thân Như Lai từ đầu đến chân bằng vô số nước thơm, đồng thời cũng rửa sạch trong ngoài kim quan. Họ dùng bạch điệp, bông hoa quấn quanh thân kim cang của Như Lai đủ 1000 bức rồi phò thân Ngài để vào kim cang, đổ đầy dầu thơm, nắp kim quan liền đóng kín lại. Sau đó đại chúng chất gỗ thơm chiên đàn, trầm hương thành một lầu to, bốn phía treo lọng báo, phan đèn, chuỗi ngọc, rồi họ khiêng kim quan để lên lầu hương ấy. Đến lúc nổi lửa trà tỳ, mọi người đều khóc lóc, đều cầm đuốc hướng cháy sáng rực đem đến chấm vào lầu gỗ thơm, nhưng tất cả ngọn đuốc đều tắt hết. Các thần biển cũng đem đuốc lớn đến chấm vào lầu hương, tất cả cũng đều tắt. Mọi người lấy làm ngạc nhiên, chắc phải có duyên chi đây. Lúc đó ông Maha Ca Diếp cùng 500 tỳ kheo ở tại núi Kỳ Xà Quật, cách thành Câu Thi Na không xa, đang nhập định, cảm thấy thân tâm rung động. Ông liền xuất định, biết Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn 7 ngày rồi. Ông liền báo cho 500 tỳ kheo biết, bảo họ hãy mau theo ông đến chỗ trà tỳ. Đến gần cửa thành phía đông, bỗng thấy một bà la môn tay cầm một nhánh thiên hoa đi ngược chiều. Ông ngỏ ý xin cành hoa ấy nhưng bị từ chối. Ông bèn mượn cành hoa cung kính để trên đầu mình, tưởng nhớ đến Đức Phật, cảm động quá nên ngất xỉu. Tỉnh lại, ông vội dẫn các đệ tử đi qua cửa bát ghé vào một tăng phường, gặp các tỳ kheo đang hội họp. Họ mời ông vào để chờ đến giờ dùng cơm. Họ hoàn toàn không hay biết về việc Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Đến khi được ông Maha Ca Diếp báo tin, họ tỏ vẻ vui mừng vì từ đây không còn ai bắt buộc họ phải trì giới. Đức Phật biết rõ tâm tư của họ, dùng thần lực bịt tai chư thiên và 500 đệ tử theo ông Maha Ca Diếp, không cho nghe các lời nói phá giới của các tỳ kheo này. Chỉ một mình Maha Ca Diếp được nghe thôi. Ông vội vàng dẫn các đệ tử ghé từng nhà của dân chúng để xin lễ vật cúng dường, nào là bạch điệp, bông hoa, phan lòng, chuỗi ngọc. Xong rồi gấp rút đem qua cửa tây chỗ trà tỳ, được dân chúng nhường chỗ, tránh đường bèn đi thẳng đến lầu hương. Khi đến gần Kim Quang, ông làm lễ xong khóc than và ngất xỉu tỉnh lại, mới hỏi đại chúng có thể nào mở Kim Quang hay không. Đại chúng cho ông biết Phật nhập Niết Bàn đã được 2 tuần, lâu quá, e có sự không tốt. Ông bảo thân của Như Lai là thân kim cang, thường lạc ngã tỉnh, làm sao tan rã được. Lúc đó do lòng đại bi bình đẳng của Phật vì Maha Ca Diếp, nên nắp Kim Quang tự nhiên mở ra, bạch điệp bông hoa tự nhiên tháo tung, lộ bài thân hoàng kim 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Vừa thấy kim thân của Phật lộ ra, Maha Ca Diếp cùng hàng đệ tử liền ngất xỉu té xuống, giây lát tỉnh lại nghẹn ngào khóc than, đem hương hoa phan lòng, chuỗi ngọc của mình dâng lên cúng dường, rồi lấy nước thơm tắm rửa thân kim cang của Như Lai. Sau đó các ông đem bông của mình bao trùm lên kim thân, lấy bông cũ bao ngoài, rồi lấy bạch điệp mới của mình quấn ngoài, lấy bạch điệp cũ quấn thêm ở ngoài nữa. Làm xong, tự nhiên nắp kim quang đóng lại. Maha Ca Diếp cùng các đệ tử khóc than, đi nhiễu kim quang 7 vòng, quỳ xuống chắp tay nói kệ tán thán công đức của Phật và nỗi tiếc thương của mình. Ngay khi đó, Đức Thế Tôn hiện 2 bàn chân ra ngoài kim quang, từ chân phóng ngàn tia sáng chiếu khắp thế giới 10 phương. Maha Ca Diếp cùng chúng đệ tử quá xúc động lại ngất xỉu. Lát sau tỉnh lại, nghẹn ngào khóc than đi nhiễu 7 vòng đảnh lễ chân Phật, rồi nói kệ tán thán công đức của Ngài. Ca tụng ánh sáng phát ra từ thiên bức luân, hoa sen ngàn cánh dưới lòng bàn chân, cùng nói lên những lời tiếc thương của mình. Liền khi ấy, 2 chân của Như Lai tự rút vào kim quang. Đến đây, 4 đại lực sĩ thành Câu Thi Na tay cầm đuốc to đến định đốt lầu hương để trà tỳ Như Lai, nhưng gần đến nơi đuốc liền tắt. Trong thành lại sai 8 đại lực sĩ khác lần lượt tới 32 đại lực sĩ cầm đuốc đến đốt lầu hương, nhưng tất cả đuốc đều tắt. Maha Ca Diếp bảo đại chúng rằng lửa thế gian không thể nào đốt cháy kim quang Phật. Lúc bấy giờ Như Lai mới dùng sức đại bi, từ nơi ngực phóng ngọn lửa ra ngoài kim quang đốt cháy lầu hương suốt 7 ngày mới cháy hết, với tâm ý sớm lượm lấy xá lợi đem về cõi mình để cúng dường. Tứ Thiên Vương cùng các thần biển, thần sông, mỗi vị đều đem nước thơm đựng trong bình bảo tưới khắp lên trên lửa để dập tắt lửa, nhưng không thể nào dập tắt được. Ông A Nẩu Lâu Đà bảo mấy vị này không nên đem xá lợi về các cõi của quý ông, vì làm như thế người ở dưới thế gian làm sao đến đấy để cúng dường được. Tứ Thiên Vương cùng chư thần nghe vậy đều sám hối. Lược giải. Phẩm 28 nhắc lại các nghi lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật. Một vài hiện tượng huyền bí đã được mô tả như do sức thần của Phật. Kim quang tự bay lên hư không, từ rừng Ta La sông Thọ về cửa thành Câu Thi Na, rồi bay 7 vòng xung quanh thành này trong 7 ngày. Nắp kim quang tự động đóng lại, mở ra, 2 bàn chân của Phật tự động ló ra ngoài vách kim quang. để lộ hai thiên bức luân dưới lòng bàn chân với trăm ngàn hào quang sáng chói, mục đích là dành cho trưởng tử Đại Ca Diếp và 500 đệ tử quyến thuộc cái cơ hội cuối cùng để chiêm ngưỡng Đức Phật. Lửa thế gian không thể nào đốt cháy lầu hương và kim quang, chỉ có lửa tam muội của Phật mới có khả năng tiêu hủy thôi. Mặc dù Đức Phật đã thực sự nhập diệt rồi, Ngài vẫn hóa hiện tất cả thần thông cần thiết để giúp đại chúng trong các nghi lễ cuối cùng này. Theo tâm trí phàm phu của chúng ta thì làm sao có những thần thông biến hóa như thế? Chúng ta đâu biết rằng Phật thị hiện nhập diệt, nhưng thật ra Ngài không có rốt ráo nhập diệt. Ngài vẫn hiện diện với chúng sanh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Với thành tâm thiện ý, chúng ta đều có thể thấy Ngài, được Ngài sờ đầu và được Ngài hỗ trì giúp đỡ. Phẩm 29: Cúng dường xá lợi. Tóm lược: lúc đó Thiên Đế cầm bình thất bảo đến chỗ Trà Tỳ, ngọn lửa tự nhiên tắt. Thiên Đế mở nắp kim quang cho ông Anuladha biết ý định của mình là theo lời hứa của Phật trước đó. Ông đến lấy một răng nanh xá lợi đem về thiên cung xây tháp cúng dường. Nói xong, ông liền lấy răng nanh xá lợi hàm trên bên phải. Núp sau lưng của ông có hai quỷ la sát cũng thò tay ra lấy trộm hai răng nanh xá lợi. Tất cả đại chúng cùng dân chúng trong thành muốn tranh lấy xá lợi. Họ đến gần bên kim quang, nhìn thấy bông và bạch điệp còn nguyên chẳng thấy cháy. Thấy thế họ cảm động quá, khóc than quỳ xuống rơi lệ, nói kể tán thán và cúng dường. Ông Anuladha chậm rãi tháo bạch điệp và bông. Tất cả lớp bạch điệp của Maha Ca Diếp còn nguyên vẹn. Một số bạch điệp bên ngoài của dân chúng trong thành cũng còn nguyên. Ngoài ra đều cháy thành tro. Bạch điệp và bông còn nguyên được ông Anuladha cắt nhỏ ra chia cho đại chúng đem về xây tháp cúng dường. Tro bạch điệp cũng được chia cho họ. Dân trong thành Kautina đã sắm sẵn 8 cái ché bằng vàng đặt trên 8 tòa sư tử trang nghiêm bằng 7 báo. Mỗi tòa có 32 lực sĩ khiêng. Trên mỗi tòa có 32 cô gái đẹp trang sức lộng lẫy. 8 cô vịnh ché vàng, 8 cô cầm lỏng báo, 8 cô cầm gươm báo, 8 cô cầm cờ tiết. Theo sau các tòa sư tử có vô lượng người trỗi nhã cầm phan lọng, rải hoa thơm. Cũng có vô số võ sĩ cầm cung tên, kiếm kích đi hộ vệ. Hai bên đường thuộc lộ trình cung nghinh xá lợi của Phật được trang nghiêm bằng vô số phan lọng, hoa thơm, chuỗi ngọc. Đức Thế Tôn dùng sức đại bi làm cho thân kim cang nát thành hộp xá lợi nhỏ, chỉ có 4 răng nanh còn nguyên vẹn. Ông Anuladha cùng người trong thành vừa khóc than vừa thâu lấy xá lợi để vào đầy đủ trong 8 ché vàng. Các lực sĩ cùng dân chúng rước xá lợi vào thành Kautina và đặt giữa ngã tư đường. 4 đội quân võ trang phòng vệ nghiêm ngặt 4 mặt thành, 1600 nhà chú thuật tinh thông chia nhau giữ 4 cửa thành, giữ 8 ché xá lợi phòng ngừa các thiên long quỷ thần giả xoa đến lén lấy xá lợi. Đại chúng, trời, người trọn 7 ngày khóc than chẳng dứt và thường xuyên đảnh lễ cúng dường xá lợi. Quốc vương Ca Tỳ La Vệ cùng dòng Thích Ca thân quyến của Phật, sau khi Phật nhập niết bàn 21 ngày mới hay tin, lật đật đến thành Kautina hỏi thăm mới biết Phật đã nhập niết bàn 28 ngày. Trà Tỳ rồi và hiện sắp sửa chia xá lợi. Quốc vương cùng tùy tùng xin được vào thành đảnh lễ xá lợi. Đến nơi họ cảm động quá, nghẹn ngào rơi lệ, đi nhiễu quanh 7 vòng đảnh lễ, ngỏ ý muốn thỉnh xá lợi đem về nước xây tháp cúng dường. Đại chúng từ chối, nói rằng tất cả xá lợi đều đã có người thỉnh. Quốc vương cùng tất cả thân quyến của Phật rầu buồn đảnh lễ xá lợi, đi nhiễu 7 vòng ôm hận trở về. Vua A Xà thấy nước Ma Già Đà không hay Như Lai nhập niết bàn. Trong đêm nhập niết bàn, vua nằm mộng thấy mặt trăng rớt, mặt trời từ đất mọc lên, các ngôi sao rớt khắp nơi, hơi khói từ đất bay lên, 7 sao chổi hiện ra trên trời, lửa lớn cháy khắp hư không rồi sa xuống đất. Khi tỉnh giấc, vua kinh sợ triệu các quan đến hỏi: các quan tâu rằng đây là điềm Phật nhập Niết Bàn. Vua A Xà Thế liền cùng các quan suốt đêm đi thẳng đến thành Câu Thi Na xin được vào thành đảnh lễ xá lợi và xin thỉnh một phần xá lợi để đem về nước, nhưng bị đại chúng từ chối. Vua thỉnh không được, liền đảnh lễ buồn rầu trở về, trong lòng rất tức giận. Vua các nước Tỳ Giá Ly, A Lạc Già La, Tỳ Nậu, Sư Già Na, Bà Kiên La hay tin Phật nhập Niết Bàn liền dắt các quan đi đến thành Câu Thi Na xin được vào trong đảnh lễ xá lợi, khóc lóc thở than xin thỉnh một phần xá lợi đem về nước mình để cúng dường, nhưng đều bị từ chối. Các vua ấy rất buồn và giận nên đảnh lễ xá lợi trở về nước. Bảy nước nói trên họp nhau lại quyết định cử quan quân đến thành Câu Thi Na đòi phải được chia xá lợi của Phật, nếu không phải dùng sức mạnh để đoạt lấy. Tất cả tráng sĩ nam nữ trong thành đều võ trang, kéo bốn bộ binh ra ngoài thành chuẩn bị giao tranh. Lúc đó trong đại chúng có một bà la môn họ Yên đứng giữa quân của tám nước to tiếng khuyên bảo rằng: "Hãy lắng nghe đây, Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp chứa công đức lành, tu hạnh nhẫn nhục. Hôm nay Phật vừa diệt độ, các ngài không nên vì xá lợi mà chém giết nhau. Làm như thế đâu có phải là tôn kính xá lợi. Các ngài nên chia xá lợi thành tám phần để cúng dường ở tám nước." Các lực sĩ thành Câu Thi Na đều đồng ý. Lúc đó Yên Bà La Môn liền chia xá lợi thành tám phần bằng nhau, rồi to tiếng xin được thỉnh cái bình dùng để lường xá lợi để đem về bộ lạc đầu Na La của mình để xây tháp cúng dường. Đại chúng bằng lòng. Người nước Ba La Diên Na cũng xin được cho đem về nước xây tháp cúng dường. Thành Câu Thi Na lãnh được phần xá lợi thứ nhất. Nước Bà Kiên La thỉnh được phần xá lợi thứ hai. Nước Sư Già Na thỉnh được phần xá lợi thứ ba. Nước A Lạc Già thỉnh được phần xá lợi thứ tư. Nước Tỳ Nậu thỉnh được phần xá lợi thứ năm. Nước Tỳ Gia Ly thỉnh được phần xá lợi thứ sáu. Nước Ca Tỳ La Vệ thỉnh được phần xá lợi thứ bảy. Nước Ma Già Đà, vua A Xà Thế, thỉnh được phần xá lợi thứ tám. Tất cả tám nước trên đều xây tháp cúng dường xá lợi tại nước mình. Thế là việc phân chia xá lợi đã hoàn tất. Lúc đó, chư Bồ Tát, hàng thinh văn, trời, người, bát bộ quỷ thần, toàn thể đại chúng buồn rầu rơi lệ, cúi đầu đảnh lễ xá lợi của Phật mà ra về. Phần tổng luận. Chúng tôi xin tổng kết những nét chánh mà Đức Phật đã đem ra giảng cho tứ chúng tại rừng Ta La Song Thọ gần thành Câu Thi Na từ sáng ngày rằm tháng 2 cho đến nửa đêm trước khi Ngài nhập diệt. Thứ nhất, loại kinh. Trên phương diện hình thức, đây là loại kinh phương đẳng đại thừa. Phương đẳng là vì áp dụng một phương pháp giảng giải dài dòng văn tự, đa ngôn từ, có thể nói là tràng gian đại hải, không xúc tích, không vắn tắt. Phương pháp này thường được các thuyết trình viên diễn giả áp dụng trong các cuộc hội đàm, nói chuyện, diễn thuyết. Thật vậy, như khi dạy về Phật tánh, Đức Phật thường hay nhắc đi nhắc lại các đức tánh của Phật tánh là thường, lạc, ngã tịnh. Do đó, người đọc tụng, thọ trì kinh mới có thể về lâu về dài nhớ mãi những lời Phật dạy. Phương đẳng là vì các pháp trình bày trong kinh có tính cách thẩm thâm vi diệu, đầy đủ và đồng nghĩa với tất cả các kinh khác. Kinh này cũng bao gồm như các bộ kinh đại thừa khác một số chân lý tuyệt đối đệ nhất nghĩa, vượt qua khỏi tầm nhận thức của người đời, đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng vì bị vô minh từ vô thủy che lấp nên không thể thấy được. Tất cả pháp giới, vũ trụ, núi sông, cây cỏ, thế gian đều do chân tâm biến hiện, đều đồng một thể tánh với chân tâm. Chúng sanh và Phật đều bình đẳng như nhau, vô minh và giác ngộ, phiền não và bồ đề cũng vậy. Thứ hai, sự khác biệt giữa kinh Đại Bát Niết Bàn với các bộ kinh khác. Kinh Đại Bát Niết Bàn là một đại tạng kinh có tính cách tổng trì và đầy đủ nhất. gồm tất cả các pháp tu tập của tiểu thừa, đại thừa, tối thượng thừa và của luân ngoại đạo nữa. Kinh trình bày tất cả diệu lý của các pháp ấy về cả hai mặt đoạn và thường, hữu vi và vô vi, thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Trong khi các kinh điển khác chỉ xiển dương một mặt chân, thiện và thường, như kinh Viên Giác chủ trương loại bỏ tất cả huyễn hóa để có thể ngộ nhập viên giác, như kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy pháp dứt trừ vọng tâm, tâm phân duyên để thấy chân tâm thường trụ bất biến, như kinh Kim Cang nhấn mạnh đến sự cần thiết của pháp phá tướng, không nên trụ nơi pháp tướng nào cả, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì kinh Đại Bát Niết Bàn nhắc lại đại cương tất cả các pháp đã được Đức Phật dạy trong hơn 40 năm trước đó, nhằm mục đích tạo cơ hội cho các vị đệ tử ôn lại những gì đã được tu học rồi, đem cả hai pháp cũ và mới ra đối chiếu, soi rọi lại bản thân để kịp thời chỉnh đốn những chỗ hiểu còn sai lầm của mình, đồng thời triển khai những gì mình hiểu biết đúng hầu đạt được kết quả đúng. Thứ ba, nội dung chính yếu của kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn trình bày pháp đại thừa, tức là tâm chúng sinh. Tâm này bao trùm tất cả pháp thế gian và thể hiện dưới hai tướng: tướng chân như hay là thể của đại thừa và tướng chúng sanh, vọng tưởng, nhân duyên sanh diệt, tức là thể, tướng, dụng của đại thừa. Vì thế tâm chúng sanh gồm có tâm chân như và tâm sanh diệt. Hai tâm này không rời nhau và châu biến khắp cả pháp giới. Nói một cách khác, tâm chúng sanh là tâm vọng chân hòa hiệp mà thành. Kinh Đại Bát Niết Bàn không nói riêng về tâm Phật, vì tâm Phật vốn thuần thiện, thuần chân, còn gì đâu để mà luận bàn. Vì tâm Phật không thể dùng lời nói để trình bày, không thể dùng trí đo lường của con người để suy cho thấu đáo được. Chỉ có tâm chúng sinh vốn giác mê lẫn lộn mới là đề tài đáng được đề cập và nghiên cứu. Trong kinh này, chính Đức Phật đã minh xác cho ông Thuận Đà biết, pháp ta dạy không phải chỉ riêng có vô vi đâu, mà cũng còn có hữu vi, nghĩa là vừa có pháp tánh và pháp tướng. Hữu vi chi pháp, kỳ tánh vô thường, sanh dĩ bất trụ, tịch diệt vi lạc. Người hành pháp đại thừa không thể nào rời các tướng để đi tìm tánh mà thành tựu được, vì Phật pháp không lìa thế gian pháp. Định nghĩa cần thiết. Muốn nắm vững nội dung kinh này, chúng tôi thiết nghĩ nên biết qua những định nghĩa của một số danh từ cần thiết thường được kinh sử dụng. Pháp giới. Pháp là cái gì có thể duy trì tự tánh, hình dáng, khuôn khổ của nó và hiện bày ra cho người khi trông thấy, biết nó là vật gì, việc gì. Pháp giới là cõi của pháp, bao gồm các trời đất, vạn vật, thế gian, không gian, tất cả sự lý trong vũ trụ, nhân sinh. Đó là cảnh giới bao la, dung nhiếp cả hữu hình và vô hình. Pháp thân. Phật tánh vốn có sẵn ở nơi chúng sanh cũng như ở nơi Đức Phật. Nếu nói ở nơi Phật thì gọi là pháp thân. Pháp thân còn có nghĩa là lấy Phật pháp làm thân, làm chỗ y chỉ để cho chúng sinh nương theo mà tu tập. Pháp thân là thân thường trụ, không hư hoại, là thân kim cang, không phải là thân ăn tạp. Phật tánh. Phật tánh còn gọi bằng nhiều danh từ khác nhau tùy theo mục đích, đối tượng, hoàn cảnh. Có khi Ngài gọi là chân tâm như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Viên Giác, hay tổng trì như trong kinh Viên Giác. Như Lai Tạng, pháp thân vì là chỗ y chỉ của báo thân và hóa thân. Niết bàn như trong kinh Bát Nhã, pháp giới như trong kinh Hoa Nghiêm, vì giao tiếp và dung nhiếp, bồ đề, tâm địa, chân như. Trong phẩm 23 kinh này Phật dạy, Phật tánh là đệ nhất nghĩa không, là vô thượng bồ đề, là trí huệ, là trung đạo, là thủ lăng nghiêm tam muội vốn có nhiều tên như kim cang tam muội, sư tử hống tam muội. Sở dĩ nói Phật tánh là trung đạo là vì Phật tánh chẳng phải có như cái có của hư không mà không ai thấy được, cũng chẳng phải không như cái không của lông rùa và sừng thỏ, mà cũng có vì nó là điểm linh quan vi diệu trong thân con người. Nhưng nếu chỉ xác nhận là có xuông thì hóa ra mình đã chấp trước. Mà Phật tánh cũng không, vì chúng sanh chưa được thường lạc ngã tịnh. Nếu xác nhận đơn thuần là không thì hóa ra lời nói của mình là hư vọng. Do đó mới nói Phật tánh là trung đạo. Người thấy Phật tánh rồi chẳng còn chấp hữu, chấp vô, không còn phân biệt thường với vô thường. Xem sanh diệt như nhau, muôn vật đều bình đẳng. Người còn phiền não, còn vọng tưởng thì còn chấp tà kiến, không thể nào thấy Phật tánh. Những pháp chánh yếu trong kinh. Như trên đã nói, kinh Đại Niết Bàn này gồm tất cả pháp môn của ba thừa, kể luôn cả ngoại đạo. Phật nói, chánh pháp là thành trì quý báu, giới định huệ là tường vách, tam bảo Phật pháp tăng là chỗ quy y của chúng sanh. Vì thế kinh này có chủ đích trình bày Phật tánh cũng như tất cả pháp tu tập để thấy được Phật tánh. Pháp tu tập này rất nhiều, tuy nhiên chúng tôi chỉ tóm lược những pháp quan trọng và liệt kê như dưới đây. Thứ nhất, pháp chữ y dài. Trước đây Phật dạy muốn nhập được Đại Niết Bàn phải hiểu thế nào là chữ y dài, gồm có ba điểm viết như ba con mắt của thần Ma Hê Thủ La. Ba điểm này tượng trưng cho pháp giải thoát, thân Như Lai và Ma Ha Bát Nhã. Thứ hai, pháp bốn tượng. Kế đó Đức Phật nói Đại Bát Niết Bàn có bốn nghĩa, 24 tướng là tự chính chính tha, biết tùy câu hỏi mà đáp, khéo nghĩa nhân duyên. Tuy nói bốn tướng mà kỳ thật chỉ có một tướng, đó là tướng không, giống như pháp tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn của hàng Bồ Tát, hay pháp giới định huệ chung của ba thừa. Thứ ba, pháp tứ y. Đó là pháp mà mọi người tu hành phải hành dụng, gồm có y theo pháp không y theo người, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh bất liễu nghĩa. Thứ tư, pháp ngũ hành. Đức Phật tuy nói vạn hạnh nhưng chỉ giảng có năm hạnh chính trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đó là thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, anh nhi hạnh và bệnh hạnh. Trong thánh hạnh, Phật lưu ý đến các thánh pháp như pháp tứ thánh đế, bát thánh đạo, ba pháp thánh giới, thánh định và thánh huệ. Thành tựu được thánh hạnh, Bồ Tát sẽ đắc vô sở úy, tức là chứng được 25 món tam muội. Phạm hạnh, người tu phạm hạnh phải an trụ trong bảy pháp tri, tri pháp, tri nghĩa, tri thời, tri túc, tri kỷ, tri bỉ, tri tôn ti, và hành tứ vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Trong bốn tâm này, tâm đại từ, bố thí bất sát, là nguồn gốc của tất cả pháp lành, là đức tánh của Như Lai, là loại tư duy chân thật, là thần thông kỳ diệu. Còn nếu Bồ Tát tu tâm xả thì chứng được bình đẳng không, còn gọi là hư không đẳng, và sẽ đắc tứ trí vô ngại, pháp, nghĩa, từ, lạc thuyết vô ngại. Ngoài ra Bồ Tát còn phải thường xuyên tu tập lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Phật thì phải thông suốt 10 danh hiệu tối thắng của Ngài, còn niệm Giới thì phải hộ trì tịnh giới. Anh nhi hạnh là hạnh tu căn thanh tịnh, giống như pháp chiếu soi của Bát Nhã Ba La Mật Đa, với chủ đích đắc tâm bình đẳng, không thân không sơ, không thương không ghét, không phân biệt. Bệnh hạnh là những thứ bệnh của hàng nhị thừa, làm chấp giới định huệ, là Phật pháp giải thoát và tiểu quả Niết Bàn không tịch, là Đại Bát Niết Bàn của chư Phật. Thiên hạnh, kinh Đại Bát Niết Bàn do Thượng Tọa Thích Trí Tịnh dịch, không ghi lại phẩm này. Thứ năm, pháp tam tướng định huệ xả, nhằm dứt trừ 10 tướng bất thiện: sắc, thinh, hương, vị, xúc, sanh, trụ, hoại, nam, nữ tướng, và gồm có tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả. Người tu tập pháp này phải giữ làm sao cho hai tướng định huệ được quân bình rồi mới tu tập tướng xả. Định tướng là không tam muội, huệ tướng là vô nguyện tam muội. xả tướng là vô tưởng tam muội. Thứ sáu, pháp 10 điều phụng trì. Muốn thấy rõ Phật tánh vô tướng, Bồ Tát phải phụng trì pháp này, gồm có tính tâm, tịnh giới, thiện trí thức, tịch tịnh, tinh tấn, lục niệm, nhuyễn ngữ, hộ pháp, bố thí, trí huệ. Thứ bảy, pháp thân, giới, tâm, huệ là pháp dạy người tu phải thường xuyên quán sát thân này là vô thường, hoại diệt, để tự điều phục thân tâm mình, giữ tâm bất động bằng cách dứt trừ vọng niệm, tu tập thánh hạnh, phạm hạnh, dùng cương trí huệ chiếu soi các pháp để chứng đắc ngã không, pháp không. Thứ tám, pháp phạm hạnh thanh tịnh là pháp căn bản của người tu đại thừa, gồm có 8 điều sau đây: thiện dục, minh túc, tĩnh tâm, nhiếp thọ, thiện tư duy, niệm, định, trí huệ tối thắng, giải thoát và nhập đại niết bàn. Thứ chín, pháp 10 điều quán tưởng có công năng dẫn dắt Bồ Tát đến quả vô thượng Bồ đề, gồm có quán vô thường, khổ, vô ngã, yểm ly thực, vô sở khả lạc, tử, đa quá, ly, diệt, bất ái. Thứ 10, pháp thực tướng hay tướng vô tướng, Bồ Tát phải thường xuyên quán tưởng thực tướng của vạn pháp vốn không có tướng riêng, tướng chung, không có tác tướng, không có thọ tướng, không có tác giả tướng, không có thọ giả tướng, không có kiến và văn giác trì. Tướng cũng không có kiến, văn giác trì, giả tướng, không có bồ đề tướng, không có đắc bồ đề tướng. Các pháp trên thuộc về lãnh vực xuất thế gian. Tuy Đức Phật đã trình bày, giảng giải đầy đủ các pháp này, nhưng Ngài cũng không quên nhắc lại và đặc biệt nhấn mạnh đến những quan yếu của các pháp hữu vi, thế đế như các pháp noãn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất. Ngài cũng giải thích thêm về sa môn và quả sa môn na. Khi giảng cho các Bồ Tát đệ tử cũng như khi tranh biện với các hàng ngoại đạo, Ngài đã đem các pháp hữu vi vô thường, thường, vô ngã, ngã, khổ và lạc, bất tịnh và tịnh ra để so sánh, phân tích những chỗ khác biệt giữa hai loại pháp trên, để rồi đi đến kết luận là không nghiêng hẳn về bên nào cả, luôn luôn giữ đường lối trung đạo bình đẳng. Kết luận. Kinh Đại Bát Niết Bàn là kinh tối hậu, kinh tổng trì, trong đó có Đức Phật thuyết giảng từ giới nhỏ đến giới lớn, từ quả nhỏ đến quả to, là kinh không thể nghĩ bàn. Vì Phật tánh vốn thậm thâm vi diệu, thường tồn bất biến, bao trùm khắp cả pháp giới, là kho báu vô lượng chứa đựng tất cả pháp môn, nào là 37 phẩm trợ đạo, 5 hành 6 ba la mật, vô lượng tam muội, trí huệ hải và tất cả các phương tiện lành. Kinh này đơn thuần chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Nếu ai đã thọ trì, đọc tụng và hiểu biết ý nghĩa sâu xa lời Phật dạy, thì chắc chắn khi phụng trì sẽ được chư Phật sờ đầu, hộ trì, dù ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ thời điểm nào. Dưới đây là bài kệ tóm tắt đại ý trong kinh do chân sư chúng tôi dạy. Đại Bát Niết Bàn Kinh chỉ chẳng pháp quyền thừa, khiến cho tâm đặng an, đi vào đại niết bàn, thường lạc và ngã tịnh. Ấy là chơn quang minh, phát sinh muôn diệu đức, tứ trí và thập lực, ngoại đạo không tự biết, nên chẳng ngộ được tâm. Phật dạy rất ân cần, các phương pháp đối trị, lòng vướng bận pháp chi, tầm các phương mà chữa, chớ chấp đại tiểu thừa mà sanh ra biên kiến. Ý nghĩa của tạng kinh chỉ là pháp quyền thừa, chưa nói lên đại nghĩa của diệu dụng chân như, giải cho các thiền sư ham thích các tiểu quả, khởi tâm phát đại thừa, ngộ nhập vào đại bát, năm hạnh hành thường xuyên, giữ tâm đặng bình yên, không tăng mà chẳng giảm. Ấy là nghĩa niết bàn. Kệ hồi hướng công đức. Pháp Phật thậm thâm lẽ nhiễm màu, nay Đà lược giải nghĩa lý sâu, nguyện đem công đức về Phật tánh, hồi hướng chúng sanh dứt khổ sầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 3308-7122-1927. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640, điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.